toàn thể đạo tràng. Một câu hỏi của Phật tử hỏi về giáo lý, hỏi về pháp môn tu hành ở trong đạo Phật chúng ta. Phật tử này hỏi là tu theo Nam Tông hay tu theo Bắc Tông là đúng. Tu theo Nam Tông thì có tu Bắc Tông được nữa không, hay tu Bắc Tông thì có tu Nam Tông nữa không, vân vân. Xin thưa các quý vị, Nam Tông hay Bắc Tông nó chỉ là cái danh từ, cái tên gọi mà thôi. Nam Tông cũng là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật mà ra. Bắc Tông cũng từ những lời dạy từ những kim khẩu của Đức Phật mà có. Cho nên đó, Nam Tông hay Bắc Tông, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì không có Nam Tông Bắc Tông đâu, không có tiểu thừa đại thừa đâu các quý vị. Chỉ có một thừa duy nhất, đó là gì? Đó là con thuyền từ giải thoát mà Đức Phật đã tuyên thuyết mà thôi. Nhưng sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng mới có mấy ngày thôi, có một số các vị tỷ khiêu gì là ham chơi biến tu, cho nên mới sinh ra cái vấn đề là cái nhóm gọi là lục quần tỷ khiêu. Lúc Phật tại thế đã có lắp lục quần tỷ khiêu, lục quần tỷ khiêu tăng, lục quần tỷ khiêu ni. Xong rồi sau này đến có nhóm của Đề Bà Đạt Đa nữa, đó là chúng ta biết mà. Cũng có thể các ngài tỷ hiệp hoặc rằng xuất ra nhưng mà nghiệp cấu chưa hết, chưa sạch, cho nên mới sinh cái tâm sai đường lạc lối như vậy, chấp pháp và chấp lý như thế. Vì vậy nhưng khi Đức Phật còn tại thế thì phần lớn là ngấm ngầm thôi. Nhưng Đức Phật vừa nhập Niết Bàn thế xuống thì một số các vị tỷ khiêu đã vui mừng và ăn mừng rồi, đã nói rằng may mắn thay, từ giờ trở đi không còn cái ông lão Thích Ca giả nua đó hàng ngày cứ cằn nhằn, cứ bảo chúng ta phải làm cái này, phải giữ cái kia, không được làm cái nọ rồi phải làm cái kia vân vân nữa. Từ giờ trở đi chúng ta thì muốn tu thì tu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không còn ai gì, ai cằn nhằn, không còn ai trách móc, không còn ai cử tội chúng ta nữa. Cho nên rất là vui mừng khi nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn. Có một số rất nhỏ nhưng mà có một số tỷ khiêu như thế. Và chính tôn giả Đại Ma Ca Diếp trên đường đi về thọ tang Đức Phật, ghé vào cái ngôi chùa nghe các vị tỷ khiêu trẻ nói với nhau như vậy. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp rất là gì, rất là lo cho cái sự nghiệp Phật pháp của Đức Thế Tôn sau này, cả một đời hoằng pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật mà bây giờ lại bị các đệ tử của mình hủy hoại thì thực sự là đáng tiếc thay, đáng buồn thay, đáng thương thay cho những chúng sinh sau này sẽ không còn có chính pháp nữa, không còn gặp chính pháp nữa. Cho nên là Đức Tôn giả Ma Ca Diếp sau khi làm lễ trả tỳ Đức Phật xong, ngay sau 7 ngày sau đã cho kết tập Tam Tạng Thánh Điển ở tại hang Thất Diệt rồi. Cho đến từ chỗ đó cho đến hàng mấy tháng, hàng năm sau mới xong cái lần kết tập đầu tiên. Và từ đó thì kinh điển của Đức Phật đã được trùng tụng và kết tập lại. Và đến khoảng 100 năm sau, các bậc cao tăng Thạc Đức thời Đức Phật như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân, các bậc cao tăng đắc đạo đó phần lớn đều viên tịch hết. Thế bây giờ Phật giáo nó sinh ra hai cái trường phái, một là để là khắc khổ tu, khó khăn quá thì mọi người sẽ không ai xuất gia, không ai đi tu, không ai muốn theo Phật nữa. Cho nên một cái hệ phái, một cái trường phái các vị trẻ trẻ hơn thì bắt đầu chủ trương này là bắt đầu chủ trương là cái đi khất thực á, thì Phật tử cho tiền thì có thể gì được nhận tiền, rồi cho đồ ăn dư thì có thể được cất đồ ăn dư đến ngày mai, vân vân. Và các vị thường các vị sư mà lớn tuổi già thì phần lớn là ở thời Đức Phật đã còn các cụ bây giờ đã 70-80 tuổi, 100 tuổi rồi đó, hơn 100 tuổi đó, thì các cụ vẫn giữ nguyên lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy là ngày chỉ phải ăn một bữa mà phải đi khất thực, tức là đi xin ăn đó, không được chứa đồ ở trong chùa, không được tự nấu lên mà ăn, quá ngọ không được ăn, vân vân, chỉ được nhận thức ăn chứ không được nhận gì, nhận tiền, không được nhận thứ gì khác ngoài cái vật dụng cần dùng cho các tăng ni lúc bấy giờ thôi, như là y áo, như là kim chỉ, như là thuốc thang, cái đó thì được phép nhận, nhưng mà cũng không được nhận quá nhiều. Còn thức ăn thì đi khất thực bữa nào thì ăn bữa đó, không được để đến bữa sau. Mà quá ngọ tức là quá lúc mặt trời đã hướng về, tức là quá 12 giờ đó. Mình quá ngọ thì bây giờ gọi là quá 12 giờ, nhưng thực tế quá ngọ thì từ 11 giờ đến 1 giờ cơ, đấy bây giờ ngọ. Nhưng mà ngày xưa là quá ngọ, tới quá 12 giờ là không được ăn. Đấy, thì ngày xưa các thầy đi học thì học về giới luật thì Đức Thế Tam Pháp Chủ cũng rất là lành về luật cụ dạy như thế. Cho nên là nó sinh ra hai cái trường phái. Trường lúc đầu gọi là gì? Trường phái gọi là thượng tọa bộ, thì gọi là Đức Phật dạy như thế nào thì cứ y giáo phụng hành, nhất nhất không được thay đổi. Phật dạy như thế nào thì làm như thế, không ai được thay đổi một từ, không ai được thay đổi một chữ. Đấy là gọi là thượng tọa bộ. Còn đại chúng bộ thì tức là các vị tỷ khiêu trẻ, đại đa số là những vị trẻ xuất gia đó. Các vị đó là thời nay cách Đức Phật cũng đàng trăm năm rồi, Đức Phật nhập đến đàng trăm năm rồi. Nó thay đổi đất nước Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ, con người Ấn Độ nó cũng thay đổi rất nhiều rồi. Nên bây giờ mà cứ đi khất thực họ không cho. Đi khất thực về Ấn Độ thì có rất nhiều tôn giáo. Khi Đức Phật còn tại thế có 96 tôn giáo song song hoạt động cơ các quý vị. Mà Đức Phật còn Đức Phật thì vua chúa quan lại cái đức của Đức Phật, cho nên tăng chúng đi khất thực thì thọ nhận cái sự cúng dường cũng rất dễ. Nhưng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, có những quốc gia vua nó không tin, do nó tin đạo Bà La Môn, tin theo các tôn giáo khác, cho nên nó tăng ni đi khất thực họ không cho, nó không cho, cho nên 2-3 ngày mà nhịn đói không chịu được thì họ bỏ đạo. Cho nên cái giới trẻ vào đạo thì bỏ rất là nhiều, khổ quá không chịu được. Thế một số các vị trẻ mới bảo rằng nếu cứ như thế này thì đạo Phật chỉ trong vòng 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa là gì, sẽ vắng bóng, không còn ai xuất gia Ấn Độ nữa. Cho nên một số các vị trẻ nói vậy thì phải làm sao phương tiện một chút. Đó là sao rồi thôi thì cho Phật tử họ không cúng hết thức ăn vì họ cho tiền, họ không mua y, mua pháp, mua vải, mua vóc, mua thuốc để cúng, họ cúng một tí tiền thì các thầy cũng có thể được nhận cái tiền đó để về, để ốm thì mua thuốc, không có thức ăn thì có thể thì mua thức ăn, vân vân. Thế cái phái thượng tọa bộ thì bảo là không được, phái đại chúng bộ thì bảo là được. Cho nên hai phái, hai luồng tư tưởng bắt đầu chia rẽ từ đó. Một hệ phái thượng tọa bộ thì bảo không được, đại chúng bộ thì bảo được vì là phương tiện. Thế bây giờ có thực mới vực được đạo. Bây giờ 3 ngày đi xin ăn mà không được thì đói meo ra rồi, còn ai mà sức đâu mà tu. Mà không còn người tu thì vài chục năm sau còn gì đông người xuất gia mà giữ gìn là chính pháp của Đức Phật. Cho nên có thực mới vượt được đạo. Vì vậy mà giới trẻ, tăng ni trẻ và đại chúng bộ đó, chủ trương là được nhận thức ăn để qua đêm. Và quá ngọ, nếu mà chưa ăn thì vẫn có thể được gì? Được ăn. Rồi Phật tử cúng tiền để mua thuốc thì vẫn có thể nhận để mua thuốc, vân vân. Thì đó thành hai bộ phái, gọi là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Một thời gian sau nữa thì bắt đầu nó mới thành thì cái hai hệ phái là nó một hệ phái thì thượng tọa bộ, thì sau này thì cái đại chúng bộ thì hai bên tư tưởng là không hòa hợp được với nhau. Thì thượng tọa bộ thì truyền xuống phía Nam Ấn, sau này gọi gọi là gì, Nam Tông Phật Giáo. Còn ở đại chúng bộ thì truyền về về Bắc Ấn, sau gọi là Bắc Tông Phật Giáo. Bắt đầu từ đó mới có cái hai cái từ là gì, Nam Tông và Bắc Tông Phật Giáo. Sau khoảng 100 năm Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn. Và từ cái chỗ Nam Tông Phật Giáo thì còn có gì, còn có gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo. Còn Bắc Tông Phật Giáo còn gọi là gì, Đại Thừa Phật Giáo. Bắt đầu từ đó thì cũng có một thời là một số những người xuất gia Phật tử tại gia do chưa liễu ngộ, chưa đắc đạo, chưa hiểu được cái tột cùng giáo lý của Đức Phật, đó là hòa hợp đại chúng, đó là từ bi hỷ xả và giải thoát giác ngộ. Cho nên chấp vào cái pháp môn của mình tu, cho nên là cứ đi nói đầu tiên là tranh luận. Chúng ta biết rồi, chưa đắc đạo thì còn là phàm phu, mà phàm phu thì vẫn còn tham sân, sân si. Cho nên dù người xuất gia mà là phàm phu tăng á thì vẫn còn tham sân si. Vẫn mà tham sân si thì đương nhiên lời qua tiếng lại. Ví dụ thầy lên giảng mà thầy nói các vị tu theo Nam Tông, tu theo Tiểu Thừa là gì? Là Nghiêu Châu Thảo Kế, là tự chỉ lo cho chính mình vân vân chẳng hạn. Thế mấy thầy tu theo Nam Tông nói thì cái ông đạo thành cái ông gì? Ba tuổi danh, ông coi thường các cụ, các hòa thượng. Ông lên trên bục giảng, ông coi các cụ trả ra cái gì, hạ mục vô nhân. Ông ấy chắc gì đã tốt đâu. Cho nên là ông các cụ lại đăng đàn lại giảng, nói lại ông đạo thịnh. Ông đạo thịnh lại nghe người ta nói lại, lại lên giảng lại nói lại các cụ. Thế là hai bên nói nhau, dần dần là thành gì? Thành hai luồng tư tưởng tranh đấu lẫn nhau. Chúng ta thấy trong một gia đình, anh em ruột với nhau, chị em ruột với nhau, có không? Nhà sát vách nhau, tranh nhau chỉ có một cái giọt danh chảy thì có gì? 5 phân đất thôi. Đất chưa xây tường rào thì anh chị vẫn để hòa hợp với nhau. Nhưng khi anh sang xây đất và gì? Giọt danh nhà tao đến đâu tao xây đến đó. Em bảo không, ngày xưa bố mẹ bảo là cho mỗi đứa 5 mét. Anh xây như vậy vào nhà em 5 phân rồi. Em còn có 4 mét ra 95 thôi, anh lấy của nhân 5 phân để xây lại cho đúng đi. Thế anh bảo là không, giọt danh nhà tao nó chảy đến đâu tao xây đến đấy. Đấy, từ cái chỗ đó thì em thì bảo là bố mẹ cho mỗi người 5 mét, anh lấy thước anh đo, anh xây đúng 5 mét của anh. Anh thì bảo không, giọt danh nhà tao đến đâu, từ ngày xưa nhà bố mẹ xây, bảo cho tao cái nhà này. Thì nhà này đến đâu, giọt danh đến đâu, tức là gì? Bố mẹ cho tao đến đây. Chính vì vậy cho nên là gì? Bắt đầu từ đó, anh em từ đang cho hòa thuận, vì một cái gì? Một cái lợi ích, vì một cái gì đó nho nhỏ mà thành cái chỗ gì? Bất hòa, tranh cãi lẫn nhau. Và gần đây chúng ta thấy trên mạng xã hội đang ầm ầm ở trên Vĩnh Phúc hay ở đâu đó cái chuyện mà vào là con cái đuổi mẹ ra khỏi nhà để bán đất. Nhưng vừa qua thì con cái nó lên báo lên đài nói đây không phải là bố mẹ nó đuổi mẹ nó, mà khi còn sống bố mẹ cho chia đất cho gì? Cho các vị ấy rồi, sổ đỏ các vị đấy. Và đất của mẹ, của vị ấy thì cho đứa cháu nội, cho đứa cháu nội khác rồi. Còn cái đất đấy là đất đã cho gì? Cho chồng nhà cô ấy rồi, cho gia đình nhà cô ấy rồi. Cái sổ đỏ đứng trên người ta, thì người ta có quyền bán. Thì mẹ thì khi mà con bán đất, đất của mẹ thì phải cho cháu nội rồi, thì sau đó thì về nhà đó ở. Ở thì bây giờ con nó muốn bán để nó làm ăn các thứ, không có sợ sau này mẹ lại cho đứa cháu nội khác thì có khi nó mất hết. Thì đem nó bán. Nó bán thì mẹ ôm ảnh chồng ra giữa đường khóc bu lu ba la, và con đuổi tôi thì mầm cả lên. Con thì bảo con làm đúng, mẹ thì bảo nó bán đất tao, nó đuổi tao ra khỏi nhà. Nào, các vị nghĩ bây giờ tin ai? Tin mẹ hay tin con? Đấy, khổ. Mẹ con với nhau để anh em với nhau để cũng đẩy ra các công việc. Huống chi là gì? Xuất ra vào trong đạo nhưng mà gì? Là con của Đức Phật nhưng mà chưa ngộ đạo, chưa chứng đắc á, thì vẫn còn sân si bình thường. Tăng ni cũng vậy, Phật tử chúng ta thế thôi. Ra chùa lễ Phật mùng một ngày rằm xong, ở thành phố chúng ta này thì chắc là không có. Như ở nông thôn này, thầy trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chùa đại đa số là nông thôn, nhiều khi thầy phải đi giải quyết cái vấn đề này. Các bãi tranh nhau từ cái chỗ phẩm hoàn quả chuối mùng một ngày rằm. Rất đơn giản các cụ, có cái gì đâu, cái oản đấy mà. Thì cái lồng oản thì các cụ ngày xưa ở chùa, các cụ lớn lớn tuổi ra chùa in oản, thì ngày xưa thì đâu có tiền mà mua hoa quả thì cũng Phật ngoan lành như bây giờ đâu. Ngày lễ mùng một ngày rằm mới thì đến khoảng độ 13, 12, 13 thì mới mua bùn chuối đem để giấm lên cho nó rẻ. Còn đong mấy cân gạo nếp tùy theo các Phật tử các bãi nhiều hay là ít ra chùa. Con nhang đệ tử đến chùa, các cháu bán khoán đến chùa nhiều hay là ít. Nhiều thì có thể in 5 cân, 10 cân xôi để đóng quán. Trước là cúng Phật, sau là cúng Phật sau các sư tán lộc cho các Phật tử. Để các Phật tử còn ra chùa. Không có cái phương tiện đấy thì các cụ bỏ Phật, bỏ chùa. Mốc meo mình sư quét dọn cái chùa như thế này làm sao mà quét hết được. Các vị có 3 đầu 6 tay không dọn hết được. Phải có nhân dân, phải có Phật tử để chấp tác làm công quả thì chùa cảnh nó mới gì, mới trang nghiêm, mới đẹp đẽ, cây cối thì lá đổ mới sạch sẽ chứ. Đấy, cho nên ngày xưa nó như thế. Có thầy đi giải quyết một cái câu chuyện gọi là thật như bịa các cụ. Có cái gì đâu. Kiện nhau vào lên tận huyện, lên tận ban trị sự. Vì mỗi cái gì? Từ cái chỗ hỏi ra thì cội nguồn là từ một cái lễ mùng một. Một cái mùng một đi lễ thì đoán ông thầy thống chùa không có sư trụ trì. Đoán ông thầy thống đến lễ xong mà cái các vái trưởng hôm đấy là ốm không đi chùa. Vái phó đứng lên phát lộc. Thì có một cái cụ đó thì chắc là ngày xưa cũng xích mích với nhau ở từ ở nhà rồi. Thế hôm đó phát lộc thì cho cụ cái quả chuối nhỏ nhất mà là chuối xanh. Cái quả xanh mà nhỏ nhất nó không chín, cái quả chuối trên ngọn nó nhỏ nhất. Cái quả chuối nó đã nhỏ nó chưa chín rồi lại còn thì lúc phát cái oản thì nó đưa cái oản gì? Cái oản là in cái đáy, cái xôi đáy nồi ấy các cụ. Xôi đáy nồi nó nát, mà nó nát thì cái oản nó không đứng, nó nằm, nó ngẹo xuống. Nó ngẹo xuống thì bà cụ nó bảo là bắt đầu bà cụ mới sân lên, bà cụ mới mắng cái bà cụ vái phó kia ngay trước cửa chùa là bà nhé, bà không thích tôi á, thì bà ra ngoài đời á, cãi nhau chửi nhau, đến chùa là phải từ bi hỷ xả, bà cho tôi quả chuối xanh ai mà ăn được, đã cho quả chuối xanh rồi bà lại cho cái oản gì, cái oản là bé hơn oản của người khác. Đấy. Nhưng thực tế xin thưa các cụ, oản có bé hơn đâu, vẫn đóng một cái khuôn đấy, nhưng mà vì là nó nát cho nên nó gì, nó ngoẹo xuống, nó quằn xuống. Đấy, ồ, cho nên là từ đó là cãi nhau, kiện nhau, kiện nhau ra xã, xã không giải quyết được và giảng hòa, hai cụ nhất định không giảng hòa, đem lên Phật giáo huyện, thế là thầy phải xuống tận chùa, mời mặt trận tổ quốc xã ra, mời hai đấy các cụ và các bãi ra, thế thầy phân tích để khuyên cho, và cũng chẳng phải lỗi bà bãi phó, cũng chẳng phải lỗi của cái cụ kia ghê gớm, phải tất cả là hiểu lầm nhau thôi. Thế là phân tích cho các cụ phải đến cả tiếng, hai tiếng đồng hồ giảng hòa, cuối cùng các cụ hiểu ra rồi, bắt tay nhau thì bảo ôm nhau cười vào là đấy, ôm nhau cười vào đấy. Chứ lúc đó bà tại sao bà không nói là cái bản nó mềm nó mới thế. Tôi nói bà không nói, bà cứ sửng cổ bà cãi tôi thì tôi chẳng tức tôi chẳng thế vân vân. Tất cả đều gì, từ cái tôi, cái ta, cái sân mà ra. Khi chưa hiểu nó thế, nhưng khi hiểu rồi thì hai bên bắt tay nhau, thậm chí ôm nhau, vỗ lưng nhau phùng phục ra. Đấy. Cho nên trong Phật giáo chúng ta cũng thế các Phật tử, đại thừa hay tiểu thừa, nam tông hay bắc tông, cũng đều là đệ tử của Đức Phật, đều là con một nhà cả. Theo thầy, các vị mà học theo nam tông mà kết hợp với bắc tông được nữa thì càng tốt. Như gần đây tấm gương như Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Khang mà cụ vừa viên tịch đó, đầu tiên cụ xuất ra theo nam tông, theo Nguyên Thủy Phật Giáo, theo hệ phái Khất Sĩ của tổ sư Minh Đăng Quang mấy chục năm trời. Nhưng sau này khi về già, cụ hay ốm đau hay bệnh tật, cho nên cụ kết hợp thêm giữa ngồi thiền và niệm Phật cầu sinh tịnh độ, và cuối cùng là cụ biết trước ngày giờ vãng sinh. Và khi cụ vãng sinh nhé, có rất nhiều điềm lành tướng lại, như là lúc cái trà tỳ làm lễ nhập quan phát tang cụ, ánh sáng phát ra từ cái quan tài rực rỡ, ai cũng nhìn thấy trên trời thì điềm lành tướng là hào quang thì sáng rực chiếu thẳng xuống chỗ kim quan của ngài. Cái hôm mà làm lễ tiễn đưa trà tỳ và hỏa táng ngài, lúc hỏa táng xong thì phải có đến hàng bát gì, bát con sáng lợn xanh vàng đỏ trắng tím hồng, có cả các cụ giống như sáng lợn của Đức Phật vậy đó. Đấy, một tấm gương tu theo cả gì, cả nam tông cả bắc tông kết hợp hài hòa với nhau. Mà ngay hiện tại như là Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơi Đắc Toàn, bây giờ cụ đang là đương kim phó chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Cụ xuất thân từ hệ phái Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo, nhưng cụ thì cụ cũng niệm A Di Đà Phật, giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Bát Nhã, rồi cụ cũng giảng về các kinh điển của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông rất là tốt. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam thì đương nhiên phải nghiên cứu cả Nam cả Bắc, phải tu cả Nam cả Bắc, dạy cả Nam cả Bắc, có sao đâu. mà cụ đang là đương kim phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung Đông ở Việt Nam. Cho nên ở đây Nam Tông hay Bắc Tông nó chỉ là cái danh từ thôi các quý vị, không quan trọng đâu. Chúng ta mà có trí tuệ, có điều kiện, có thời gian thân cận các quý thầy để tu học được, trọn vẹn được cả hai tông phái thì là càng tốt, trí tuệ vô lượng vô biên.